nói ví dụ vậy. Cho nên chính vì như vậy mà có người thì thích tu thiền, có người thích tu tịnh, có người thích tu mật, có người thích thiên thai, có người thích hoa nghiêm, có người thích tiểu thừa, có người thích đại thừa. Và mỗi một căn cơ nó có một cái khác. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó, cho nên thế với chân lý nó chưa đủ. Và có khi chân lý nó cao quá, căn cơ của quần chúng họ thể nhận năng không nổi. Vì vậy khi Đức Phật thuyết pháp đó, Đức Phật phải nhắm đến hai yếu tố, tức là khế lý và khế cơ, tức là phải khế hợp với căn cơ. Mà chính khế hợp với căn cơ, mà căn cơ không có ai chủng với ai hết. Căn cơ có rất nhiều dạng, cho nên vì vậy có đa môn vô cùng, nhiều môn vô cùng. Nhưng mà khế hợp với căn cơ, tức là khế hợp với tâm lý của quần chúng, nhưng mà cái khế hợp tâm lý đó không được rời cái chân lý. Tại vì nếu rời cái chân lý đó, thì đó là việc làm của tà sư chứ không phải của Đức Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì tà sư thuyết pháp không nhằm vô chân lý, mà nhằm vô tâm lý. Tức là biết chúng sinh thích cái gì thì họ đánh trúng cái ý thích của mọi người. Thì chỉ đánh trúng cái ý thích của mọi người, khơi dậy cái ham thích của mọi người, làm cho mọi người thích thú và theo. Như vậy đó là việc làm của tà sư. Còn Đức Phật là xem xét cái căn cơ tâm lý của quần chúng để mà đưa họ theo cái tâm lý đó, nhưng mà đưa họ đến cái chân lý, tức đến cái sự thật hay là lẽ phải. Còn tà sư là không mong đưa họ đến sự thật hay lẽ phải, mà chỉ mong làm sao đánh trúng cái tâm lý để họ theo mình. Và họ theo mình như vậy thì có lợi cho mình. Và Đức Phật thì không phải là để theo Ngài, mà là để chứng ngộ được chân lý. Và khi chứng ngộ được chân lý theo Phật pháp, mà tất cả chúng ta đều biết, người nào chứng ngộ được chân lý thì người đó đều thành Phật. Mà Phật với Phật thì bình đẳng, không có Phật nào theo Phật nào hết. Mà Phật Phật đều bình đẳng, không có phân biệt. Như vậy thì cái mục đích của Đức Phật là mang người ta đến sự giải thoát. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nhấn mạnh rằng Như Lai chỉ có hiện hữu ở nơi đời này không ngoài một mục đích thôi, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, đó là mở bày cho chúng sinh thấy được cái Phật chi kiến, tức là thấy được cái sự giác ngộ ở nơi chính họ, tức là làm cho họ giác ngộ, tức là họ có đầy đủ những cái chi kiến đó của Phật. Đức Phật thấy được thực tướng của các pháp, chúng sinh cũng có khả năng thấy được cái thực tướng ở trên. Và cái khả năng thấy cái thực tướng đó phải cần tới Đức Phật chỉ bày. Nhưng khi Đức Phật chỉ bày rồi, mình thấy được cái thực tướng đó rồi, thì chính mình cũng giác ngộ. Thì những người mà thấy được, những người giác ngộ đó thì bình đẳng với nhau. Nhưng hiện tại ở dưới vai trò là mình còn si mê chưa giác ngộ, cho nên mình phải nương vào Đức Phật để mà chỉ bày cho mình. Thế Đức Phật thì cái mục đích là chỉ nhằm làm sao cho người ta giác ngộ để giải thoát. Đức Phật cho rằng là mọi vấn đề của thế gian này cũng chỉ vì ngộ nhận, tức là không thấy được lẽ phải, không thấy được lẽ phải cho nên mới hành động sai trái. Hành động sai trái cho nên cái kết quả nó mới tang thương như cái cuộc đời này. Tức là luôn luôn có phiền não. Cuộc đời này không có một ngày nào mà ngừng được phiền não hết. Mà con người ta ai cũng sợ phiền não, nhưng mà cuộc đời này không có một ngày, một giây, một phút nào mà phiền não được ngưng nghỉ, được nghỉ hè. Chính vì vậy mà Thiên Đế thích có một bữa ở trên trời ngồi tư duy và quan sát. Và Thiên Đế thích tự nhiên chợt nhận ra một cái lý lẽ là kỳ quái. Bởi vì cái gì mà hết thảy thiên hạ này ghét thì cái đó lẽ nó phải bị thủ tiêu. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ, tất cả chúng ta ở đây nói ví dụ người nào cũng ghét ví dụ bây giờ người nào cũng ghét sống đi, thì mình sẽ không kiếm được một khẩu súng ở trong cái đám này. Thì dù người nào cũng ghét cái gì dơ dãy thì tự nhiên sẽ tìm một cái gì dơ dãy ở đây cũng có được. Tại vì ai cũng ghét thì tất nhiên không ai chứa, không ai giữ và ai cũng vứt. Dĩ nhiên mình chỉ chứa và giữ những cái gì mình thích, mình quý, và mình vứt những cái gì mà mình cho là không ưa, không thích. Và như vậy thì những cái thứ mà mình ghét mà mọi người cùng ghét thì không ai lưu trữ, mà không ai lưu trữ thì tất nhiên nó phải bị mất. Cái đó rất là đúng với lý luận. Nhưng trên thực tế nó cũng ngược lại, là có một thứ ai cũng ghét mà cái thứ đó nó không có mất, mà nó còn ngược lại nó nhiều quá cỡ, đó là phiền não. Có ai ưa đâu. phiền não là nói chung ấy. Còn bây giờ mình nói chi tiết hóa, tức là canh ghét, đố kỵ, nói xấu, vu oan, đủ thứ những cái phiền não ở cuộc đời này mà mình không ưa, tức là mình không ưa, dĩ nhiên mình không ưa người nào ganh tị với mình không ưa người nào vu khống mình không ưa người nào oán ghét mình không ưa người nào ganh tị với mình không ưa tất cả những cái sự kiện như vậy, mà người nào cũng không ưa hết. Hỏi ra thì không có người nào ưa hết. Thế nhưng của nếu mà ai cũng ghét cái điều đó thì tại sao cái điều đó nó lại còn hiện hữu ở thế gian này? Nhưng mà chắc chắn người nào cũng ghét hết, chắc chắn như vậy. Không có một người nào mà có thể tuyên bố rằng là tôi thích thiên hạ ganh ghét với tôi thích thiên hạ chửi mắng tôi thích thiên hạ hạ nhục và vu khống tôi. Nói ví dụ như vậy, không có một người nào nói như vậy hết. Người nào nói như vậy họ cho là điên. Còn những người tỉnh táo bình thường không ai thích hết. Như vậy thì lý do tại sao mà nó lại hiện hữu và hiện hữu nhiều nhất hơn cái sự tốt đẹp ở thế gian? Tốt đẹp ở thế gian, sự tốt, sự thiện nó hiếm lắm. Nhưng mà ai cũng cưa hết, ai cũng thích lắm. Nhưng mà tại sao cái mà ai cũng thích thì nó lại không hiện hữu, mà cái ai cũng ghét thì nó lại nhiều quá cỡ như vậy? Ở đây chúng ta không người nào có thể giải đáp được tại sao. Như vậy Thiên Lý Thích nghĩ không có sai. Thiên Lý Thích và lạ lùng, mình ghét thì mình tức chứ, mà mình thương thì mình quý, mình thích thì mình phải giữ gìn chứ. Như vậy mình thích cái sự tốt thì mình phải ôm cái tốt ở trong lòng mình phải cất giữ cái sự tốt trong lòng mình. Mà nếu người nào cũng ôm cũng giữ cái tốt ở trong lòng hết thì mình đi đụng ai thì những cái mình đụng chạm với thiên hạ toàn là cái tốt cả. Tại vì thiên hạ chỉ giữ cái tốt thôi, thiên hạ chỉ có cái tốt ở trong người thôi. Mà cái chất tốt đó mình đụng với họ là qua cái gì? Qua ý nghĩ, qua lời nói, mà qua hành động của chính họ. Như vậy thì hành động tốt mình được nhờ quá, một lời nói tốt mình cũng được nhờ quá, một ý nghĩ tốt mình cũng được lợi lạc quá. Nhưng mà trái lại mình được mà đụng tới một cái hành động tốt hay một lời nói tốt hay một ý nghĩ tốt là mình cảm kích vô cùng, mình cảm động lắm. Mà sở dĩ mình cảm động là bởi vì lâu lâu mới được đụng, lâu lâu mới được gặp như vậy. Còn nếu mình gặp thường xuyên thì mình không cảm động nữa, thì mình biết cuộc đời này là tốt rồi, là tịnh độ rồi, là tốt rồi, cho nên không cần phải cảm động nữa, không cần phải cảm kích nữa. Nhưng mà khi mình đụng được một cái tư tưởng hay đẹp, mình cảm động, mình gặp được một cái lời nói hay, tốt đẹp, thiện lương, không ganh ghét, không hận thù, mình thấy phục, kính trọng hay một cái hành động nào đó tốt, mình nhớ và mình cảm kích. Khi mình nhớ đến cái hành động đó, trong lòng mình nó thấy nó dịu dàng, thì có một cái tình cảm dâng lên, tình cảm nó nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng mà trái lại khi mà mình đụng với lại một cái hành động bất lương, xấu, một lời lẽ thô xấu, một ý, một tư tưởng ác, mình cảm thấy rằng là mình phiền não dâng lên. Phiền não là nếu là mình là cái người mà tương đối biết chế ngự, còn nếu không có thể nói là ác tâm nó khởi theo, tại vì mình hận, mình giận, và như vậy nó làm khổ mình. Và tất cả những cái gì làm khổ mình đó đều là ba cái nghiệp được hướng dẫn bởi một cái tư tưởng không chính đáng, nó làm mình khổ. Còn với một cái tư tưởng chính đáng mà nó hướng dẫn ba nghiệp đó luôn luôn làm cho mình được an lành và nhẹ nhàng. Mà như vậy tại sao mình lại gặp ba cái nghiệp đó, ba cái nghiệp xấu nó nhiều hơn là mình gặp ba cái nghiệp tốt? Như vậy thì hóa ra là thiên hạ thực sự không có ghét cái xấu, cho nên mọi người mới ôm ấp cái xấu nhiều như vậy, ôm ấp để mà cái tư tưởng khi nào cũng có thể nghĩ xấu hết. Cái tư tưởng nghĩ xấu rất nhạt, mà cái tư tưởng nghĩ tốt thì nó khó cản được. Cho nên Đức Phật bảo người nào phát tâm rất khó, nhưng mà cái tâm làm ác không cần phải giữ, không cần phải phát, mà phải cần phải triệt nó, bởi vì để tự nhiên thì là nó thường thường là ác và xấu. Còn cái tâm phát thiện lên đó, phát thì phải giữ, cố gắng gìn giữ cái nó, bởi vì nó có thể mất đi một cách dễ dàng. Cái thiện tâm khó phát và khó gìn giữ, Đức Phật nói trong kinh như vậy. Như vậy thì phải chăng là con người ưa thích những cái ác chứ không phải ghét. Hay là tự tương mâu thuẫn, có nghĩa là tại sao mình ghét cặp đó nhưng mà mình lại ôm ấp, mình lại ôm ấp những cái đó ở trong. Cho nên khi mình suy nghĩ là tự nhiên nó hiện ra ngay, nó hiện ra một ý nghĩ xấu ngay. Khi mình nghĩ về một người nào đó, mình sẽ hiện ra ý nghĩ xấu. Khi mình nói về một người nào đó, mình rất dễ chê bai chỉ trích. Và khi mình hành động một cái điều nào đó, mình hay thường có những cái hành động mà là tranh chấp. Như vậy thì rõ ràng rằng là mình có thứ đó ở trong mình và mình ôm ấp nó vào trong. Và nếu quả tình mình ghét nó thật thì mình phải buông. Mà thứ đó mình có rất nhiều, mình ôm ở trong mình, mà mình giữ, mình gìn, mình ôm, mình ấp, để chứng tỏ mình phải thích. Như vậy thì cớ gì thiên hà làm cái đó đến với mình lại bực dọc. Mà đáng lý rằng là mình thấy là cùng một tần số, cùng một thứ với nhau thì không có lý do gì để mà bực dọc. Nhưng mà mình bực dọc và mình vẫn ca ngợi cái tốt. Và cuộc đời chỉ có tranh giành nhau cái chữ tốt thôi. Bên này mạ lị bên kia mạ lị bên nọ, cũng chỉ tranh nhau chữ tốt. Mạ lị có nghĩa là đồng nghĩa với chữ là nói họ là xấu. Khi mà nói họ là xấu là chữ mạ lị. Chữ mạ lị không có nghĩa khen tặng của tốt, mà chữ khen tặng là có nghĩa là tán thán cái tốt. Và chữ mạ lị có nghĩa là nêu đậm cái xấu. Mà ai cũng sờ hai chữ mạ lị, mà ai cũng mừng với hai chữ xưng tán. Hành tinh giới thích không suy nghĩ được và phải tìm xuống đức Phật để hỏi cứ gì vậy, tại sao cái thứ đó ai cũng ghét mà ai cũng ôm cũng giữ, mà cái gì mình ghét thì mình tức chứ, thôi thường lắm. Ví dụ bây giờ mình bảo cái này là rác rến thì mình vo mình ném thành rác chứ mình đâu có bỏ trong tủ, và cái này là của báu thì mình mới bỏ trong tủ chứ. Nhưng mà trong cái tủ của mình mở ra thì của báu không thấy mà chỉ thấy rác. Khi mình mở ba nghiệp ra, tức là mở ba cái cửa đó ra thì thấy được cái tâm của mình, thì ba nghiệp nó mở ra thì thấy rác. Có nghĩa là rõ ràng khi mở khẩu nghiệp ra thì thấy là lời thô và lời ác, khi mở thân nghiệp ra thì thấy là một hành động sai trái, hành động tranh giành. Và khi mở tư tưởng ra là toàn những cái ý nghĩ tà vậy, những cái ý nghĩ không chân chính. Như vậy thì một người Phật tử, một khi mà mình có thể rằng là cảm nhận cái điều đó thì tự nhiên mình phải có một cái cũng như kiểm điểm lại ba nghiệp của mình, kiểm điểm lại cái tư tưởng của mình là đó là những thứ rác rến mà mình cần phải bỏ, và đâu là những cái của báu mà mình cần phải cất. Xưa nay của báu mình không có gì cũng có giữ, mà trái lại những cái rác rến nhỏ thì mình gìn và giữ. Đó cũng là một cái lý do tại sao Đức Phật bảo là mình điên đảo. Đó cũng là lý do là tại sao cuộc đời này nó nhiều nỗi khổ. Đó là cái lý do. Như vậy thì tụ chung lại á, nó ở một cái điểm như vậy. Thực sự con người ai cũng thích tốt, thực sự con người ai cũng ghét xấu. Nhưng chỉ có một cái điều thôi, một cái điều thôi là mình thích tốt. Nhưng mà mình thích cái tốt và cái tốt có lợi cho mình. Cái tốt là cái sự người ta làm cho mình, cái xấu là cái sự người ta đoạt của mình, và cái xấu hại cho mình, cho nên mình ghét và mình cho nó xấu. Và cái tốt lợi cho mình, cho nên mình cho đó là một cái sự tốt. Như vậy mình đứng trên cái mặt ngã, cái mặt ngã của mình, cái ngã đó nó thường là tham. Thì cái ngã đó nó chỉ thấy được cái gì lợi cho nó thì nó cho là tốt, và cái gì hại cho nó thì nó cho là xấu. Và một khi nó thấy, nó tham thôi, nó thấy cho nó thôi, thì nó luôn luôn đòi hỏi người khác phải cho nó, tức là đòi hỏi cái tốt của mọi người. Nhưng vì một cái sự chuyên môn đòi hỏi mọi cái tốt đến với mình, mà mình không khi nào, mình chỉ là một cái người nhận và đòi hỏi, mà không khi nào mình là cái người cho ra mà không đòi hỏi. Tại một khi đã hay đòi hỏi thì tất nhiên không có chuyện không đòi hỏi. Một cái khi mà hay nhận, hay lắng, hay đòi, hay vòi, hay lắng vào thì tất nhiên không có chuyện cho ra. Và không cho ra cho nên không cho một cái tốt ra, cho nên đó là cái căn bản của sự sống. Và hay thọ lãnh cái thích cái tốt là do vì một cái tham đắm của cái ngã này. Nhưng mà chính vì cái tham đắm đó mà không làm được chuyện tốt, và chính vì cái tham đắm đó mà hay làm cái chuyện xấu, cho nên chính cái tâm đó nó thích tốt nhưng mà nó không muốn làm tốt. Nó ghét xấu nhưng mà nó lại hay hằng làm xấu. Đó là cái mà Đức Phật bảo rằng là cần phải xa lìa nó. Cho nên Đức Phật mới nói là viễn ly điên đảo. Cái đó là điên đảo, cái đó là ngược đời. Mình thích điều tốt nhưng chưa bao giờ mình làm chuyện tốt. Mình ghét điều xấu mà mình lại hằng làm điều xấu. Mà tâm lý ai cũng vậy, đại đa số. Mà chính khi tâm lý ai cũng vậy, cho nên ai cũng làm điều xấu, ai cũng thích điều tốt. Và ai cũng thích điều xấu, cái thích đó mới quan trọng. Đó. Ai cũng thường làm cái điều xấu hết, cho nên ôm ấp cái điều xấu. Chính vì vậy mà cái xấu đó nó lan tràn khắp ở thế gian này. Nó còn ngoài. Thế thì với một cái tâm lý nói trên, với một cái tâm lý rằng là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến rằng là mình theo Đức Phật để mình làm cái gì, mà cũng là một cái tâm lý mình nghĩ mình theo Đức Phật chỉ để Ngài gia hộ che chở, mình cầu xin và Ngài cho. Tức là mình theo Đức Phật với một cái sự gọi là lợi dụng cái lòng tốt của Đức Phật hoàn toàn, cũng như là mình đương nhờ những cái người tốt khác. Nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có một cái khả năng tốt. Như hồi nãy tôi nói, Đức Phật có khả năng giác ngộ, mình có khả năng giác ngộ. Mà chưa khi nào mình nghĩ rằng là mình theo Đức Phật là để mình hành được với Đức Phật, mình làm được với Đức Phật. Như kỳ trước mà tôi bảo, mình đến với Đức Phật không bằng cái tư cách của một người con đến với cha mẹ đòi hỏi, mà bằng tư cách của một người học trò đến với người thầy để học tất cả những cái gì của ông thầy, của vị thầy. Học để mà có thể thực hiện được như một vị thầy. Mà Đức Phật thì nhấn mạnh và chỉ bày cho mình rõ cái vấn đề rằng là chính cái tham đó mà làm cho mình hại vô cùng. Hại ở một cái chỗ là tư tưởng của mình ôm toàn cái ác pháp. Cho nên khi mà mở cái kho tàng đó của mình, mở cái ba cái cửa khẩu ý và thân nó, thì mới thấy ở bên trong của mình nó toàn trả ác pháp. Thành chính với một cái ác đó ở trong nó, mà mỗi người đều chứa những cái ác như vậy, mà thế gian này nó mới chịu cái cảnh khổ, nó mới phải là tịnh độ, nó mới không phải là cõi trời. Mà chính vì vậy mà thiên hạ khổ với mình, mà chính vì vậy mình khổ với thiên hạ. Và khi mình quan sát, mình biết như vậy, thì mình biết rằng là cái khổ nó nằm ở cái chỗ như vậy đó. Cho nên để mình hết khổ, để thiên hạ đừng khổ với mình, và may ra để mình đừng khổ với thiên hạ, mình phải loại trừ tất cả những cái tư tưởng nói trên. Mình phải thực sự thích thiện. Thích thiện là mình thích cái thiện đó, không phải là mình thích hưởng cái thiện đó không thôi, mà mình thích ôm ấp cái thiện đó, mình thích gần gũi cái thiện đó, mình thích quý báu và tôn kính, thờ phục cái tốt đó. Nên là trong tư tưởng của mình là cái chốn thanh cao nhất. Tư tưởng nó hướng dẫn mọi hành vi của mình, mọi ba nghiệp của mình. Tư tưởng đó là chốn thanh cao nhất trong đầu của mình. Mình tôn trí cái mà mình quý nhất, đó là sự tốt. Đó là trí tuệ hay từ bi. Nếu mình tôn trí cái đó là nơi tư tưởng của mình, thì bây giờ khi mình mở bất cứ một cái cánh cửa nào của tâm hồn mình, cái tốt đó nó cũng rơi ra. Nó rơi ra theo lời nói, nó rơi ra theo hành động, và nó rơi ra qua sự suy nghĩ, hướng dẫn cho lời nói và hành động của chính. Thì như thế là thiên hạ được nhờ. Mình cũng sẽ rất là khỏe khoắn và được nhờ với những cái tâm niệm như vậy. Không có một cái gì làm mình nhức nhối bên trong nữa. Không có cái gì làm mình phiền hà, cái tâm tốt. Tại vì bao nhiêu những phiền não, những độc hại, mình vứt nó. Mình vứt nó như vứt rác rưởi. Vứt nó như là lần trước tôi có nói cái bài kệ ở trong chùa. Người xuất gia mà đi tu học rồi thì uống nước cũng phải đọc chú, đi cũng phải đọc chú, ngồi thuyết pháp cũng đọc chú, ngồi nghe thuyết cũng đọc chú, phải đọc chú, đọc kệ, đọc bài kệ. Chẳng hạn như đó, chẳng hạn như tôi nói đi đại tiểu tiện thì phải nói đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi đi đại tiểu vứt tham sân si như là vứt phần cuối mình đã vứt rồi, và không còn một cái tội pháp nào ở trong người mình, ở trong ba nghiệp mình nữa. Tại vì cái ngã của mình nó đòi hỏi, cho nên cái gì thuận đến với mình thì mình ưng, cái gì nghịch đến với mình phiền não. Tại vì cái đòi hỏi đó là căn bản trong tư tưởng của mình, cho nên khiến cái tư tưởng đó của mình nó thâu thập, cái đòi hỏi đó nó thâu thập, nó bảo cái này không có lợi cho mình, không có đúng theo như mình, bực dọc, cái tư tưởng nó bực dọc. Và khi cái tư tưởng nó bực dọc, nó dấy nảy ở trong, thì nó tuôn ra khẩu, tuôn ra thân bằng những lời lẽ, bằng những hành động vô cùng là bất mãn, bất bình thì nó lộ ra. Và chính nó đòi hỏi người ta phải tốt với mình, nhưng mà luôn luôn đòi hỏi thiên hạ tốt với mình mà chưa bao giờ nghĩ rằng thế mình thì sao, thế người ta có cần cái tốt không, và mình thì có thực hiện cái tốt đến với người ta không. Nhưng mà cách tốt người ta ban bố đến cho mình chưa đủ để làm cho mình sung sướng, mà thực sự chỉ khi nào cách tốt của mình ban đến cho người ta mới làm cho mình sung sướng. Tại sao vậy? Tại cách tốt của người ta ban bố đến cho mình không đủ để thiện hóa toàn bộ cái tư tưởng của mình. Mà cái tư tưởng của mình khi nào mình thấy cái tốt của người đem đến cho mình còn làm cho mình được thanh an, nhẹ nhàng, thoải mái, cảm kích. Vốn hồ là nếu tư tưởng của mình toàn là những cái tốt như vậy, một khi một tư tưởng tốt, một hành động tốt, một lời nói tốt nó bắn vào, nó tăng vào một mình, vào trong một cái tâm hồn của mình được nhẹ nhàng, mình được thoải mái. Và một cái xấu nó tăng vào, mình thấy nhức nhối, khó chịu, như là một đống lửa văng vào mình. Còn cái kia như là một giọt nước văng vào mình. Giọt nước văng vào mình thì mình thấy mát mẻ, dễ chịu. Mà một cái tàn lửa văng vào mình thì mình khó chịu, phỏng, cháy, nóng. Và mình nghĩ rằng là nếu mà bây giờ cái tư tưởng của mình mà nó thuần thiện thì cái giọt nước kia không cần nữa, chẳng là cái gì. Mà cái đống lửa nó có văng vào trong biển thì đống lửa kia nó cũng tắt dễ dàng mà thôi, nó cũng bị cái thiện của mình hủy diệt một cách dễ dàng. Như vậy thì thực sự mình biết rằng cái tốt của thiên hạ ban bố cho mình làm cho mình hạnh phúc. Và trong cuộc sống của mình cần sự tốt lắm, mình cần sự giúp đỡ của mọi người lên. Mà một người càng được nhiều người giúp đỡ thì sao, người đó được gọi là may mắn và hạnh phúc. Nhưng mà cái giúp đỡ của mọi người là một cái sự thiện, một lời nói thiện, một hành động thiện, một tư tưởng thiện. Và tất cả những cái đó ở nơi mình đầy đủ, đâu có thiếu. Mình có khả năng thiện với tất cả mọi người. Mà tại sao mình phải đi xin từng tí một ở nơi mọi người một cái sự thiện nào đó, một cái tấm lòng tử tế nào đó, một cái tốt nào đó, mà ngay chính nơi mình. Nếu mình mở cái kho báu của mình ra, cái thiện pháp nơi trên, mình thử mình có khả năng ở đây chỉ dụ 50 người, mình có khả năng nói 50 câu khác nhau đều tốt được, chứ không phải cái đó nó hạn hẹp tới độ mình bảo là miệng tôi nó chỉ nói được 10 câu tốt thôi, câu thứ 11 nó bắt đầu bậy bạ, cho nên tôi chỉ nói được mấy 10 người tốt, còn 40 ngày sau là tôi phải nói xấu rồi. Tôi có 50 người mình đều có khả năng nói tốt cho 50 người rồi, 100 người mình vẫn có khả năng nói tiếp 100, vô lượng người mình có vô lượng lời nói. Cái ý của mình cũng vậy, cái hành động của mình cũng vậy. Mình thể nào nói cái thân này của tôi nó chỉ hành động trong một phạm vi rất nhỏ, 10 người thì tôi còn có thể tốt được, nhưng 11 người là tôi hết tốt được, không phải. Như vậy thì chứng tỏ là cái khả năng thiện của mình nó vô lượng. Có vô lượng người mình có thể thiện vô lượng việc làm, có vô lượng người mình có thể thiện vô lượng lời nói, có vô lượng người mình có thể thiện được vô lượng tư tưởng, ý nghĩ. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ mình khi mình phát tâm ra, bây giờ mình nói hết thảy chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh thì tôi đều nghĩ tốt cho bao nhiêu đó chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh trong đời thì tôi đều nói hay cho bao nhiêu đó chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh trong đời thì tôi phụng sự bao nhiêu đó chúng sinh, thì như thế đó gọi là ba nghiệp của mình có vô lượng thiện pháp, hay là cái tâm nó vô lượng thiện pháp. Mà chính tâm vô lượng thiện pháp đó sẽ biến mình từ phàm thành thánh, sẽ biến mình trở thành tự nhiên là một cái người mà mọi người phải cầu. Tại vì khi mọi người khi nào muốn nương muốn dựa ở tinh thần, mọi người muốn nương muốn dựa muốn cầu muốn cảnh, họ đều nhắm tới cái người nào có khả năng tốt, khả năng nghĩ tới kẻ khác thì mình phải cầu. Mình không thể nào cầu với một cái kẻ mà không có khả năng nghĩ cho người khác, mà kẻ đó chỉ có khả năng nghĩ cho mình. Như vậy thì người nào có khả năng nghĩ cho người khác, tự nhiên người đó trở thành sáng giá trong đời, và tự nhiên mọi người quy hướng và mọi người phải tìm người đó để mà nương dựa, để mà nhờ vả. Cho nên ngay khi mình không phát tâm gì hết, không ai tìm đến mình, không ai nhờ vả gì mình, nhưng khi mình phát tâm, mình phục vụ cho mọi người, mình thử suy nghĩ ở trong cuộc đời của mình, cái mình phát tâm làm một cái việc gì đó mà mình phải đứng ra chịu làm cho mọi người, thì tự nhiên mọi người cái gì cũng phải nương mình và nhờ mình hết, và hỏi mình hết. Và tự nhiên mình trở thành đang một cái người vô dụng, tức chẳng ai cần đến, và trở thành hữu dụng. Và đến cái đó càng phát triển thì cái tính chất hữu dụng của mình càng tăng, và ngược lại quả đúng là vô dụng. vậy không ai nhờ gì được thì là vô dụng. Thế thì chính cái ưu đãi của trên để cho người Phật tử chúng ta thường mình thường quan sát ba nghiệp của mình để mình thấy rằng là ba nghiệp đó của mình nó còn trát rến hay là nó là toàn là thứ bảo vật mà mình nên duy trì cái thứ nào ở trong cái tâm của mình, mà mình phải nên loại bỏ những cái thứ gì đi. Thế thì trở lại khi mà nói cái tâm tham đắm của chúng sinh, và chúng sinh vì tham đắm cho nên tự nhiên trở thành cái chữ gọi là ích kỷ ở ngoài đời của nó, chỉ cho một cái gì tâm hồn xấu xa. Ích kỷ đó chỉ nghĩ cho mình thôi, chính cái tâm ích kỷ đó chỉ thích những cái gì tốt từ bên ngoài đến với mình mà không thực sự thích tốt, nghĩa là không có thực sự làm tốt. Một người thích tốt là một người làm tốt, chứ không phải là thích tốt và chỉ thích nhận cái tốt thôi, mà là thích ban bố cái tốt đến cho mọi người. Mà chính cái tốt đó làm cho mình phong phú mọi thứ ở đời, cái nhân cách, cái tinh thần, mà thậm chí chính cái tốt đó làm cho mình thành công ở đời này, cho nên vật chất cũng có thể tạo dựng được với cái sự ngay thẳng chính chắn của mình. Mà mình có đầy đủ, và mình có dư những cái tính tốt, cho nên Đức Phật nói rằng là không ngờ rằng là chúng sinh có đầy đủ công đức hệt như là Như Lai vậy. Đúng như vậy, người nào cũng có khả năng để mà hành xử một cách chân chính nhất. Nhưng mà chính vì cái tâm tham của mình, cho nên tâm tham nó làm mình mù mờ, mình không thấy được cái lỗi của mình. Mình chỉ thấy lỗi của thiên hạ, tức là tại sao thiên hạ không làm tốt. Mình bắt bè là tại sao thiên hạ không làm tốt, nhưng mà mình quên đi, mình cũng rất ít làm tốt. Hay là còn có thể nói là mình chưa chịu bao giờ làm tốt nữa. Cho nên mình thường bắt bè thiên hạ là tốt mới xấu. Nhưng mà người tốt thật, người đó không có bắt bè thiên hạ chuyện tốt xấu. Và người đó chỉ nghĩ cái chuyện rằng là mình cần nên làm cái chuyện tốt đó cho mọi người, mình cần đến giúp đỡ thiên hạ. Và chính với cái tâm đó mà làm cho cái người đó cao thượng, an vui. Thế thì với chính cái tâm hồn ích kỷ đó mà tự nhiên người ta có một cái xu hướng rằng là cái tâm lý của ta, cái căn cơ của ta là cái căn cơ tham cầu. Và chính căn cơ tham cầu đó mới có thể bị ngoại đạo, tà giáo, tà sư lợi dụng. Và nếu cái người nào khi phát triển những cái đức tính thiện ở trong đầu óc thì tà pháp hay là ác pháp không thể nào xen tạp được. Như vậy thì cái người phát triển cái tinh thần thiện pháp người đó đã khế lý, cái căn cơ người đó khế lý. Và người nào không phát triển như vậy thì cái căn cơ nó không khế lý mà mảy may. Mà căn cơ nó không khế lý cho nên căn cơ nó thực là khó độ, tại vì căn cơ nó đi ngược lại cái chân lý, và căn cơ nó hợp với lại tà giáo, tà pháp, tà sư. Cho nên tà sư nó có thể lợi dụng cái tham đó của mình để mà thuyết pháp kết hợp với căn cơ, nhưng mà xa lìa chân lý, chỉ kích động lòng tham của mình. Kích động là theo chi Đức Phật khổ lắm, phải tự tu, phải hy sinh, phải nghĩ cho kẻ khác, phải lo cứu độ kẻ khác. Còn theo thầy đây, theo ta đây thì bảo đảm rằng là được dẫn lên Niết Bàn hết ạ, trước sau gì dẫn lên Niết Bàn hết ạ, sung sướng an vui, bảo đảm như vậy. Kẻ nào mà có nhân duyên với ta, quy y với ta, theo ta dẫn lên Niết Bàn hết. Và mình nghe như vậy mình thấy có lý. Theo Đức Phật không có hứa, chưa bao giờ Đức Phật hứa là dẫn mình lên Niết Bàn. Đức Phật cứ bắt mình phải là từ bi, phải tu tập từ bi, tu tập trí tuệ, phải xả mọi cái niềm mong ước của mình để mà có khả năng thực hiện toại nguyện những mong ước của chúng sinh. Tại nếu mà mình chỉ mải lo toại nguyện những điều mong ước của mình thì tất nhiên mình không bao giờ có thể thỏa mãn một cái mong ước nào của bất kỳ một người nào khác hết. Và Đức Phật thì lại không bao giờ nói đến một cái sự hứa hẹn nào cho cá nhân mình, và Đức Phật lại cứ đòi hỏi rằng là mình phải phục vụ cho mọi người. Cho nên Phật ngôn có câu phụng sự chúng sinh là báo đáp thù lãnh của chư Phật, phụng sự chúng sinh. Thế thì như vậy thì khi có một cái tâm tham thì mình suy nghĩ tâm tham đó sẽ thấy rằng là Đức Phật nói như vậy có lợi, lại một lần nữa lợi này. Đó. Và Đức Phật không tốt, tức Đức Phật không có nghĩ cho mình, Đức Phật bắt mình đi làm cho kẻ khác. Mà mỗi cá nhân đều nghĩ như vậy, nhưng mà mỗi cá nhân quên rằng là Đức Phật đã làm cho mình rất nhiều bằng cách gửi gắm bao nhiêu người khác phải lo cho mình. Và ngược lại, Đức Phật đã lo cho những người khác bằng cách gửi gắm ở nơi mình, bảo mình lo cho mọi người kia. Một mình lo cho mình không xuể. Cuộc đời này mình chỉ thành công được khi nào mình nhờ rất nhiều người giúp đỡ. Nhớ như vậy. Và một mình có thể xuể. Và Đức Phật đã gửi gắm mình cho bao nhiêu người khác bằng cái câu nói là hãy lo cho người khác. Nhờ như vậy những người khác đó sẽ đi với mình. Và ngược lại, Đức Phật gửi gắm mọi người khác cho mình, cho nên bảo mình hãy độ tận chúng sinh và bảo những người khác độ tận chúng sinh. Giả sử ở đây người nào cũng phát tâm độ tận chúng sinh thì tôi thật là may mắn, bởi tôi sẽ có những 50 người nghĩ cho tôi. Nhưng nếu Đức Phật chỉ hứa hẹn cho mỗi người thì tôi thật là bất hạnh, bởi vì chẳng có kẻ nào nghĩ tới tôi. Kẻ nào chỉ mãi lo theo đuôi Đức Phật thôi và bất cần tới người khác. Và như vậy tôi thực bất hạnh và mọi người cũng đều bất hạnh, tại vì chẳng ai nghĩ tới ai hết. Một đám như vậy mà theo Phật lên trên Niết Bàn thì cũng hỗn độn, một lát cũng tranh giành nhau à. Thì cái Niết Bàn nó cũng thành chợ. Mình nghĩ thử xem. Nhưng mà nếu mà người nào đây cũng phát tâm như vậy hết, diệt trừ phiền não một pháp, một cái tính, một cái thiện pháp nào đó, thì mỗi người đây đều được nhờ vô cùng. Anh Minh này cũng sẽ may mắn lắm, bởi vì sẽ có 50 người hơn nghĩ cho anh. Anh Tư thì cũng vậy nữa. Đó, ví dụ vậy, tôi cũng may mắn, nhưng mà người nào cũng may mắn. Mà cái may mắn đó là cái may mắn khi mình được tất cả mọi người nghĩ cho mình. Còn may mắn nào trên đời mình lớn hơn? Như hồi nãy tôi nói, khi mình được một cái lợi lạc nào đó, là lợi lạc là ở nơi thiên hạ giúp đỡ và ban cho mình. Cái tiếng khen cũng là thiên hạ khen, chứ đâu phải mình tự khen mình. Mình tự khen mình có thành. Thiên hạ khen mình mới thấy thích, còn tự mình khen mình đâu có thấy thích được. Bây giờ mình nói là người đó nổi tiếng lắm, ai cũng khen. Còn mà người đó nổi tiếng lắm, ông đó khen cả ngày à, nổi tiếng. Cái đó người ai nghe bật cười. Thế thì mình thấy rõ ràng rằng là như vậy, Đức Phật lo, và lo rất hay. Hay hơn Tà Sư nhiều. Tà Sư lo mà không lo tí nào đấy, mà Tà Sư lo cho Tà Sư thôi. Là Tà Sư có một bầy tín đồ vậy. Một bầy tín đồ bị tham lam mắc câu, mắc cái lưỡi câu của danh lợi, của nhờ. Và mắc câu hết. Nhưng mà Đức Phật, mình thấy cái giá trị của Đức Phật ở cái điểm như vậy. Nghĩa là Đức Phật, ngay cái căn bản, chính Ngài không bao giờ nghĩ là ai phải phục vụ cho Ngài hết. Cho nên bằng cái câu nói rằng là phục sự chúng sinh là bảo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên người nào nếu nhớ đến cái ân đức của Đức Phật thì hãy phục sự kẻ khác, chứ không phải đi phục sự Đức Phật. Ngài chẳng có gì để phục sự đấy. Ngài được bậc giải thoát rồi. Mà mình không có một cái cách gì phục sự cho Ngài. Mà mình chỉ có ngoài cái cách báo đền ơn đó là hãy thực hiện cái lời này như là câu nói công kính như phụng mệnh. Cung kính Đức Phật không bằng là vâng theo lời dạy của Đức Phật. Mà vâng theo lời dạy đó không phải là tỏ lòng cung kính nhưng mà không hề vâng theo lời dạy. Đức Phật nghĩ cái gì thay kể Đức Phật, Đức Phật nói cái gì thay kể Đức Phật, miễn mình cung cung kính với Đức Phật được rồi. Mà cung kính nó chính là phụng mệnh, mới là chân cung kính. Cung kính nó phải phụng mệnh, nó là phải phát triển cái từ bi, phát triển trí tuệ. Cho nên ngay khi Đức Phật chỉ bày và Đức Phật nói rằng là mọi người hãy phát từ bi tâm, hãy luôn luôn lập đi lập lại cái bồ đề tâm là ngăn đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, là đệ tử và hết thầy chúng sinh, hết thầy nhớ như vậy, không chừa một người, dù cái đó mình ghét nhất đời mình không phải đổ nữa. Có như vậy mới là thiện. Thiện mà còn có cái ngã, tức là mình ta hay ta ưng thì ta mới đổ, thì thiện đó không phải là thiện. Thiện đó vẫn là bất hạnh trong cuộc đời này lắm. Tại vì mình nhiều khi là nạn nhân của tinh thần thiện đó của kẻ khác. Có kẻ nó hại mình chỉ vì nó muốn giúp ta đâu. Cho nên cái thiện đó không hề là thiện bao giờ. Chỉ có một thiện duy nhất. Thiện đó là phát triển tối đa cái tính thiện ở nơi mình. Có nghĩa như tôi nói, có vô lượng chúng sinh, cho nên mình có vô lượng cái tư tưởng hay. Có vô lượng chúng sinh cho nên mình cần phải nói vô lượng lời lẽ tốt. Có vô lượng chúng sinh cho nên mình có vô lượng hành xử hay ho để cứu hộ chúng sinh. Mà mình có khả năng như vậy, như tôi chứng minh ở đây 50 người mình có khả năng nói 50 lời lẽ tốt đẹp. Có 50 người mình có khả năng làm 50 việc làm tốt đẹp. Nếu mình làm không nổi, chung quy chỉ vì cái tham của mình dày đặc, cái ngã của mình quá lớn, cái ích kỷ của mình. Cái đó nó không cho phép mình. Cũng như cái bệnh của mình, cái vi trùng ở nơi mình, cái bệnh của mình nó không cho phép mình mạnh mẽ như người thường, nó không cho phép mình đi đứng như người thường. Nhưng nó không phải là mình vứt nó đi thì mình sẽ mạnh khỏe. Cái này cũng vậy, vứt nó đi mình sẽ cao thượng, mình sẽ thành thành một cái bậc mà mọi người người ta phải quy hướng, người ta phải nhờ vả. Như bạn thấy cái đề cập đến. Thế thì như thế thì mình thấy rõ ràng là ngay khi Đức Phật chẳng bao giờ hứa hẹn đến một cái gì cá nhân mình hết, nhưng mà Đức Phật cho mình vô lượng, tại vì Đức Phật đã khiến cho hết thảy chúng sinh đều tốt với mình hết. Hết thảy những người nào biết tôn kính Đức Phật đúng nghĩa, biết theo Đức Phật đúng nghĩa, biết coi Đức Phật như một bậc thầy đúng nghĩa, thì tất cả những người đó mình sẽ được tất cả những người đó lo. Cũng như rằng là ngoài Đức Phật ra mình còn được vô số Bồ Tát chư tổ, như Quan Thế Âm, như Văn Thù, như Phổ Hiền, như Địa Tạng, vân vân, phát nguyện độ tận chúng sinh, như A Nan phát nguyện, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất tư thử thủ mê hoàn. Nhưng nếu còn một chúng sinh nào đó chưa thành Phật, tôi đây thề không nhập Đức Phật. Thế là độ tận với những tinh thần như vậy. Như vậy thì mình không bao giờ sợ sệt rằng là mình cũng có người cứu. Hay là như Ngài Địa Tạng nói, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể phật thành Phật. Chúng sinh độ sạch rồi thì mới chứng Bồ Đề, địa ngục không còn một hai nữa thì mới thành Phật. Nghĩa là tư tưởng của không phải là đó là cá nhân của Địa Tạng hay là cá nhân của A Nan, mà đó chỉ là tiêu biểu cho những người tin Phật đúng đắn, tin tu học Phật đúng đắn. Và tu học Phật là có trách nhiệm tu học những tinh thần đó. Tu học Phật có nghĩa là có một cái chính kiến hiểu biết như vậy, và loại bỏ ra khỏi ba nghiệp mình tất cả những tư tưởng thấp hèn, những lời nói quỷ báng mà lị, những hành động thô tháo phương hại cái kẻ khác mà mình không ưa. Thì mình thấy nho ra còn biết như vậy nữa, huống hồ là Phật ra. Thế nên khi mà đệ tử của thầy Khổng hỏi thầy rằng là có một cái gì, có một cái gì mà mình có thể làm suốt đời này không, thầy Khổng có, đó là kỳ sở bất dụng tật thi tư nhân. Cái gì mình không muốn đừng bao giờ làm trong đời, cái đó làm suốt đời. Kỳ sở bất dụng vật thi ư nhân. Như vậy cái gì mình không thích mình đừng bao giờ làm. Mình không bao giờ thích bị hủy bán, bị mài lị, mình không bao giờ bị bán mà mài lị. Mình thích bị ganh ghét, mình cũng không bao giờ ganh ghét. Mình thích bị bức hại, cho nên mình không bao giờ bức hại kẻ khác. Và với tư tưởng như vậy, nho ra gọi là quân tử. Mà Phật gia thì nói rằng là mình phải tu như thế thì mình mới có thể trở vào cái hàng thánh được, bậc thánh được, tức là bậc mà người ta có thể nương tựa. Thế chính vì cái lý lẽ nói trên mà cho nên trong khi mình tu học như vậy, mà nếu mà mình không phát một cái tâm như vậy, tức là cái tâm mà ngã bậc giữa chúng sinh giai cộng được đạo, tức là luôn như vậy, mình và hết thầy chúng sinh, và hết thầy chúng sinh chứ không phải là trừ một chúng sinh nào hết. Chúng sinh nào mình cũng cần phải tắt, phải cứu độ, cứu vớt. Và chính cái tâm thân tinh thần như vậy mới gọi là thiện. Chỉ có một cái thiện thôi, đó là cái thiện như vậy duy nhất, là cái thiện độ tận chúng sinh. Cho nên cái nghĩa độ tận chúng sinh trong đạo Phật không phải nói chơi cho vui, mà đó là cái lý của đạt đến cái sự chân thiện, là cái thiện chân chính. Cái thiện nó không còn phân biệt thiện ác ở cuộc đời nữa, mà cái thiện nó vượt qua thiện và ác. Thiện đó, dưới con mắt thiện nó không còn phân biệt thù hay là bạn, không còn phân biệt ác hay là thiện, mà hết thầy để cứu vớt, hết thầy để giúp đỡ. Kẻ ác thì cứu họ bằng cách rằng là làm cho họ bỏ cái đau đổ đề của họ xuống, chứ không phải giết họ, mà là bảo họ bỏ, là bằng đủ mọi cách, bằng đủ mọi cái gì đó của mình, bằng đủ cái sự từ bi của mình, làm cho họ cảm động mà cuối cùng họ phải ném cái đau đổ tể của họ xuống. Như nhà thiền nói một câu: phóng hạ đồ đau đương địa thành Phật, đứt bỏ con dao mổ xuống thì ngay lúc đó thành Phật. Và chẳng hạn như với cái tâm như vậy thì nhất phục được. Trong đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải nói là Ngài độ ai chứng nhất thì hầu hết cả mọi người Phật tử ai cũng biết là ai người được Đức Phật độ đầu tiên. Ai? Có lẽ mọi người đều biết nhưng mà ai cũng khiêm tốn cũng chịu trả lời là An Nhã Kiều Trần Như. Năm người. Cho nên có nhiều người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, năm vị đó mà đứng đầu là An Nhã Kiều Trần Như là do nhân duyên thế nào mà được Đức Phật độ đầu tiên? Thì như thế thì mình hiểu rằng là chắc có lẽ là An Nhã Kiều Trần Như trước trước là bản thân của Đức Phật, cộng sự cộng tác làm Phật sự chung, cúng dường hầu hạ nâng đỡ yêu thương Đức Phật vô cùng, cho nên Đức Phật cảm động và độ đầu tiên. Và mình sẽ nghĩ như vậy, nhưng không, ngược lại. An Nhã có một cái món theo đúng danh từ đời, nếu nói thật tình danh từ đời, món nợ máu với Đức Phật mà được Đức Phật độ đầu tiên. Đó là cái câu chuyện kể